Đây là nói tội ăn trộm. Từ trong trộm cắp sản sanh rất nhiều tội nghiệp, đều là do tâm trộm cắp mà nảy sinh ra. Cho nên năm ác không phải chỉ đơn thuần phạm một loại, bất cứ một loại nào cũng đều kéo theo nhau rất nhiều ác nghiệp ở trong đó. Đây là một việc rất đáng sợ. Chỉ có Phật Bồ Tát nói về sự việc này một cách rõ ràng, nói thấu đáo thôi. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhất định không thể có tâm niệm lợi dụng người khác. Sự việc tuy nhỏ nhưng nó là tâm trộm cắp. Tâm trộm này, nếu như quý vị không chấm dứt nó, quý vị để nó tùy ý phát triển, tương lai có thể tạo thành tội nghiệp lớn. Bất cứ sự lợi dụng nhỏ nào, tâm niệm lợi dụng cũng không nên có, mới có thể giữ được giới trộm cắp. Kết tội của trộm cắp trong giới luật nhà Phật nói rất rõ ràng. Quý vị lấy trộm tài vật của một người thì dễ, tương lai quý vị trả nợ trả cho một người. Nếu như quý vị lấy trộm, ví dụ như khu vực nơi chúng ta đang cư trú, công trình công cộng của khu vực này là của tất cả những người trong khu vực này, đem tiền ra kiến tạo công trình công cộng, quý vị phá hoại nó, quý vị lấy trộm nó, vậy cái tội này là gì? Tất cả những người trong khu vực này đều là chủ nợ của quý vị. Quý vị trả nợ không phải trả cho một người, trong khu vực này có mấy trăm người, tất cả đều là chủ nợ của quý vị, tương lai quý vị đều phải trả cho mọi người. Quý vị xem có tiền phước hay không? Hiểu rõ được đạo lý này, như công trình công cộng của nơi này là chính phủ thiết lập, vậy là quý vị phải hiểu được. Ví dụ như điện thoại công cộng, quý vị lấy trộm nó đem về nhà để dùng, cư dân trong huyện đó, ở Trung Quốc một huyện lớn hơn 1 triệu người, hơn 1 triệu người này đều là chủ nợ của quý vị. Vì thế quý vị phải nghĩ đến, nếu như là của quốc gia xây dựng nên, sự xây dựng này dùng tiền thuế của nhân dân cả nước để xây dựng nên, đồ vật tuy nhỏ, nếu như quý vị lấy nó đem về nhà để dùng thì chủ nợ của quý vị chính là quốc dân trong toàn quốc. Những người nộp thuế này toàn là chủ nợ của quý vị, trả không hết. Trộm cắp là tội rất dễ phạm, vô ý hay cố ý đều rất dễ phạm, nhưng quả báo sau này không thể tưởng tượng nổi. Trong giới luật Phật giáo nói vật của thường trú, đó là gì? Người xuất gia thật sự, Nếu như không phải thực sự xuất gia, hưởng thọ tứ chúng đệ tử nhà Phật, trong mười phương cúng dường, không làm sự nghiệp của người xuất gia thật sự, đây chính là giới trộm cắp. Ăn uống cư trú đi lại của người xuất gia từ đâu mà có, là thập phương cúng dường. Về nhân số thì sao? Đếm không hết. Không chỉ là một trái đất này. Quý vị xem trong kinh Phật thường nói khắp pháp giới hư không giới. Không biết có bao nhiêu vị Phật, Phật không biết có bao nhiêu học trò, không biết có bao nhiêu thiện nam tín nữ quy y cửa Phật. Cho nên đồ dùng của cửa Phật nhất định không được động đến. Động đến rồi chủ nợ là khắp pháp giới hư không giới. Trong kinh Phật nói, quý vị phạm ngũ nghịch thập ác, tạo tội như vậy, Phật có thể cứu quý vị. Trộm của thường trú, có khi nói là tăng kỳ vật, tức là đồ của người xuất gia dùng, Phật không thể cứu quý vị. Vì sao vậy? Chủ nợ của quý vị là khắp pháp giới hư không giới. Điều này nên biết. Cho nên xuất gia không dễ dàng gì. Tùy tiện xuất gia rất đáng sợ. Người xuất gia làm những việc gì? Làm Phật sự. Phật sự là gì? Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta gọi là Phật sự. Thị hiện điều gì? Oai nghi phép tắc. Dùng cách nói của người xưa thì Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn cho chúng ta là thân hành ngôn giọng. Đây gọi là Phật sự. Đem tất cả những thiện hạnh để biểu diễn ra hết, để cho xã hội đại chúng học tập. Phật là sư đạo. Một đời dạy học, những điều quý vị dạy bắt buộc phải làm ra trước. Quý vị chưa làm được, người khác không phục, quý vị nói cho người ta nghe, người ta không tin tưởng. Nên quý vị phải làm trước. Sau đó, người khác thấy rồi, tin tưởng rồi, thỉnh giáo với quý vị, học tập theo quý vị liền có thể dạy họ. Đây là Phật sự. Nếu từ danh tướng chữ nghĩa này để giải, Phật là giác ngộ, là trí tuệ, là giác ngộ. Sự là sự nghiệp. Vậy Phật sự là gì? Là sự nghiệp giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Chúng ta thường nói sự nghiệp giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, gọi là Phật sự. Con người vì sao lại tạo ác? Vì mê hoặc. Mê hoặc họ sẽ tạo nghiệp. giác ngộ rồi họ làm sao mà tạo nghiệp được? Con người trong lục đạo gì so với chịu khổ? Mê rồi thì chịu khổ, giác ngộ rồi họ không chịu khổ nữa, tức lìa khổ được vui. Sự việc mà Phật Thích Ca Mâu Ni làm suốt đời, mục đích là giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Phương pháp là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Cho nên phá mê khai ngộ là phương thức, lìa khổ được vui là mục tiêu. Phật biết được lục đạo luân hồi từ đâu mà có, từ mê mà có, giác ngộ rồi liền thoát ly lục đạo. Người nào giác ngộ? Từ bậc A-la-hán trở lên đã giác ngộ. Có thể nói Tu Đà Hoàng là bắt đầu giác ngộ. Nhưng tu hành vẫn chưa được viên mãn. Họ hướng đến phương hướng xuất ly lục đạo để đi, vẫn chưa ra được. Đến tứ quả A-la-hán thì đi ra được rồi. Diễn diễn thoát ly lục đạo luân hồi, đây là tiểu thừa. Đại thừa Bồ Tát, con đường họ đi là phải ra khỏi thập pháp giới. Con đường này càng dài hơn, mục tiêu càng xa hơn. Không phải lấy thoát ly lục đạo luân hồi làm mục tiêu, là thoát ly thập pháp giới. Vì thế Phật sự là gì chúng ta phải hiểu cho rõ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi tại thị, hành nghi một đời của Ngài, mọi người đều đã nhìn thấy rồi. Học trò của Phật Thích Ca Mâu Ni, bất luận là học trò tại gia hay là học trò xuất gia, học trò tại gia họ còn phải chăm lo cho gia đình.